Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Hoa Kỳ, Canada và Úc. Tiếp đó là tin tức 8 người bị bắt và 5 người bị sách nhiễu chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công ở thành phố Long Khẩu, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Cuối cùng là chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục về việc bản thân đã trở thành người bán đậu phụ trung thực sau khi tu Đại Pháp. Tin tức thứ nhất, một học viên Pháp Luân Công đối thoại với Tổng thống Trump về việc bà bị bức hại ở Trung Quốc. Bà Trương Ngọc Hoa, một trong 27 người sống sót trong các cuộc đàn áp tín ngưỡng tại 17 quốc gia, đã gặp Tổng thống Donald Trump tại phòng bầu dục Nhà Trắng vào ngày 17 tháng 7 năm 2019 và tới tham dự hội nghị cấp bộ trưởng về thúc đẩy tự do tôn giáo lần thứ hai được tổ chức tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Washington DC từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 7 năm 2019. Đây là lần đầu tiên Tổng thống Trump chính thức gặp gỡ một học viên Pháp Luân Công tại Nhà Trắng kể từ khi ông nhậm chức vào năm 2017. Bà Trương, 59 tuổi, đã kể cho Tổng thống Trump về vụ bức hại của chồng bà, ông Mã Chấn Vũ. Ông Mã hiện đang thụ án tù 3 năm tại nhà tù Tô Châu, tỉnh Giang Tô. Ông Mã, 56 tuổi, bị bắt vào tháng 9 năm 2017 và bị kết án tù vào tháng 6 năm 2018 vì đã viết 7 lá thư gửi các nhà lãnh đạo chính quyền trung ương để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công như được nêu trong bản tuyên án. Bà Trương nói với Tổng thống Trump rằng bà rất lo cho chồng mình. Bà biết một học viên khác đã bị cầm tù 3 năm cũng tại nơi giam giữ chồng bà. Học viên này đã nôn ra máu rất nhiều và đã qua đời 2 ngày sau khi được thả. Bà kêu gọi Tổng thống Trump có hành động cụ thể đối với chính quyền Trung Quốc trước những hành vi lạm dụng nhân quyền và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Đáp lại, Tổng thống Trump nói, phải rồi, tôi hiểu. Tổng thống Trump cũng bày tỏ sự đồng cảm với những người sống sót và một lần nữa khẳng định cam kết của ông trong việc bảo vệ tự do tôn giáo. Ông phát biểu, mỗi người trong các vị đã phải chịu thống khổ tột cùng chỉ vì đức tin của mình. Các vị đã bị sách nhiễu, đe dọa, tấn công, xét xử, tù đày và cả tra tấn nữa. Mỗi người trong số các vị giờ đây đã trở thành nhân chứng cho tầm quan trọng của việc thúc đẩy tự do tôn giáo, tín ngưỡng trên toàn thế giới. Sáng cùng ngày, bà Trương cũng đã có bài phát biểu tại hội nghị cấp bộ trưởng về thúc đẩy tự do tôn giáo về cuộc bức hại mà bà và chồng bà đang phải chịu đựng. Bà kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ áp dụng các biện pháp trừng phạt theo đạo luật Magnitsky toàn cầu đối với các quan chức, viên chức Trung Quốc đã giam giữ bất hợp pháp, tra tấn và giết hại các học viên Pháp Luân Công. Bà phát biểu, tôi hy vọng chính phủ Hoa Kỳ, truyền thông quốc tế và các tổ chức nhân quyền có thể giúp đòi tự do cho chồng tôi và hàng trăm ngàn học viên Pháp Luân Công vô tội khác đang bị cầm tù. Tin tức thứ hai, các sự kiện tại Chicago và Washington DC, Hoa Kỳ nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công đã kéo dài 20 năm ở Trung Quốc. Ngày 13 tháng 7 năm 2019, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Chicago và các khu vực lân cận đã tụ họp bên ngoài lãnh sự quán Trung Quốc ở trung tâm Chicago để tưởng nhớ những người bị giết hại trong cuộc bức hại kéo dài 20 năm của chính quyền Cộng sản Trung Quốc. Trong ngày này, các học viên đã tổ chức một cuộc meeting lớn và trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp bên ngoài lãnh sự quán Trung Quốc. Tại cuộc meeting, học viên Lưu Kỳ Thuận đã kể về những hình thức bức hại mà anh đã trải qua. Để được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, anh đã bị bắt, đánh đập, thẩm vấn và bị đưa tới một lớp tẩy não. Sau khi được trả tự do, anh vẫn liên tục bị cảnh sát giám sát, điện thoại của anh bị ghi âm và các viên chức chính quyền thường xuyên tới nhà sách nhiễu và đe dọa. Học viên Lý Lâm Đạt bị cảnh sát lục soát nhà tới 5 lần và bị bắt giữ 5 lần. Bà bị kết án tù vì sản xuất tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp. Trong thời gian bị giam giữ, bà bị cùm cả tay lẫn chân, không thể đứng lên, đi lại hay đi vệ sinh được. Cha mẹ của Trương Y Liên bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Mẹ cô đã bị tra tấn đến suýt chết. Cha cô đã trốn thoát khỏi nhà tù và phải lang bạt nhiều năm để tránh tiếp tục bị bức hại. Năm 2016, ông lại bị bắt giữ và hiện vẫn đang bị giam cầm tại nhà tù Đường Sơn. Vào buổi tối, các học viên đã tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm những người bị thiệt mạng trong cuộc bức hại. Nhiều người đã dừng chân để chụp ảnh hoặc đọc thông tin trên các bảng tin. Những người khác nhận những tài liệu từ các học viên. Khi biết cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc, nhiều người hỏi xem họ có thể trợ giúp bằng cách nào. Kevin và David đến từ Chicago. Hai anh đã ngồi cùng các học viên trong lễ tưởng niệm. Khi biết đến cuộc bức hại, họ cho rằng nó cũng như cuộc bức hại Cơ Đốc giáo. Để thể hiện sự ủng hộ của mình, hai anh nói sẽ đăng một bức ảnh về sự kiện này lên mạng. Sau đó, đến ngày 18 tháng 7, khoảng 2.000 học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ, bao gồm các nghị sĩ Quốc hội Mỹ, các nhà vận động nhân quyền, đã tham gia lễ meeting trước đồi Capitol tại Washington, D.C., kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại đã kéo dài suốt 20 năm qua ở Trung Quốc. Các diễn giả phát biểu trong buổi meeting chỉ ra rằng công chúng thế giới ngày càng quan tâm tới cuộc đàn áp nhân quyền của chính quyền Trung Quốc, một phần nhờ vào các nỗ lực thúc đẩy tự do tôn giáo của chính quyền Tổng thống Trump. Dân biểu Mỹ Steve Chabot từ bang Ohio cũng phát biểu tại sự kiện. Ông lên án chế độ Trung Quốc vì đã phát động một cuộc đàn áp thực sự dã man. Ông Chabot nói, việc cầm tù, cải tạo, tẩy não sai trái, tra tấn và hành vi thu hoạch nội tạng cưỡng bức thực sự là các công cụ họ sử dụng để bóp nghẹt tiếng nói. Dân biểu Mỹ cũng cam kết chừng nào ông còn tại nhiệm, ông sẽ đấu tranh cho quyền của người tập Pháp Luân Công được tự do thực hành đức tin của mình ở Trung Quốc. Ông David Kingore, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Canada, khu vực châu Á-Thái Bình Dương, người đã tiến hành cuộc điều tra về hoạt động mổ cướp tạng ở Trung Quốc trong hơn một thập kỷ qua, và là đồng tác giả của nhiều báo cáo về vấn đề này, đã nói rằng hành vi của nhà cầm quyền Trung Quốc là tội ác chống lại nhân loại. Nó có thể so sánh với cuộc thảm sát người Do Thái. Ông nói, có mặt cùng với các ông Chabot, Rogers và Kingore tại sự kiện này bao gồm dân biểu Mỹ Sheila Jackson Lee, Gail Manchin của Ủy ban Tự do Tín ngưỡng, Annie Boyajian của Ngôi nhà Tự do, Marion Smith của Tổ chức Tưởng nhớ Nạn nhân Cộng sản, Faith McDonald của Chương trình Tự do Tín ngưỡng, Matthias Pertula của Tổ chức International Christian Concern, cùng hàng loạt giới chức, nhà hoạt động nhân quyền và các tổ chức có cùng mối quan tâm đến cuộc đàn áp nhân quyền này. Họ cũng kêu gọi chính phủ Mỹ áp đặt chế tài dựa trên đạo luật nhân quyền Magnitsky toàn cầu đối với các quan chức Trung Quốc có liên quan trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Tin tức thứ ba, thắp nến bên ngoài lãnh sự quán Trung Quốc tại Toronto, Canada, tưởng niệm các học viên Pháp Luân Công bị thiệt mạng trong cuộc bức hại. Ngày 13 tháng 7 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một buổi thắp nến tưởng niệm trước lãnh sự quán Trung Quốc tại Toronto để tưởng nhớ các học viên bị thiệt mạng trong cuộc bức hại kéo dài 20 năm ở Trung Quốc. Anh Justin Adam, tổng giám đốc của một công ty quảng cáo sáng tạo tại Toronto, nhà ở gần lãnh sự quán Trung Quốc. Anh nói, năm nay tôi lại tình cờ gặp buổi lễ này, cũng tại địa điểm hồi năm ngoái. Anh nhận định, buổi thắp nến này rất ý nghĩa và mong nhiều người hơn biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Công. Anh nói, thật khủng khiếp vì cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã kéo dài tới 20 năm. Anh cho rằng, mọi người sẽ giúp chấm dứt cuộc bức hại một khi họ biết về nó. Một sinh viên Trung Quốc họ Triệu đi ngang qua, lắng nghe một học viên giải thích về sự kiện này và nói, tôi nghĩ rằng cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc quá tàn ác. Anh cho biết, anh không biết nhiều về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Tôi không nghĩ Đảng Cộng sản Trung Quốc đồng nghĩa với Trung Quốc. Tôi nghĩ Đảng Cộng sản Trung Quốc quá độc ác. Vì thế, tôi đồng ý thoái đoàn thanh niên tiền phong. Bà Miranda, một người Canada gốc Hoa sống gần đó và đã nhiều lần xem các sự kiện của các học viên Pháp Luân Công. Bà cho hay, tôi biết Pháp Luân Công là thế nào. Đảng Cộng sản Trung Quốc đang bức hại những người tốt. Bà cũng đã nghe nói đến nạn thu hoạch nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc do nhà nước hậu thuẫn nhắm vào các học viên Pháp Luân Công. Bà Miranda bày tỏ, thật là kinh khủng, đây là sự tà ác của chủ nghĩa Cộng sản. Tôi sống ở Canada và muốn giúp đỡ các học viên Pháp Luân Công, đặc biệt là những người bị bức hại tại Trung Quốc. Bà đã ký bản kiến nghị kêu gọi chính phủ Canada giúp chấm dứt cuộc bức hại. Bà khuyến khích các học viên tiếp tục nâng cao nhận thức về cuộc bức hại cho đến khi nó kết thúc. Tin tức thứ tư, meeting và thắp nến tưởng niệm tại Montreal, Canada, kỷ niệm 20 năm kháng nghị phản bức hại ôn hòa của Pháp Luân Công. Ngày 13 tháng 7 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công tại Montreal đã tổ chức meeting và thắp nến tưởng niệm trên quảng trường Arms, đánh dấu 20 năm kháng nghị ôn hòa phản đối cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tại buổi meeting, một số học viên Pháp Luân Công đã kể lại những gì chính họ đã trải qua trong cuộc bức hại. Các học viên cũng thắp nến tưởng nhớ các đồng môn của họ đã thiệt mạng vì bị bức hại. Các hoạt động của Pháp Luân Công bắt đầu lúc 6 giờ chiều và kết thúc lúc 9 giờ tối, và đã trở thành tâm điểm chú ý tại địa điểm du lịch nổi tiếng này với sự chứng kiến của rất nhiều khán giả. Nhiều người qua đường đã hỏi thông tin và ký tên vào bản thỉnh nguyện lên án sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một số khách du lịch từ Trung Quốc đã nhân cơ hội này thoái xuất khỏi các tổ chức cộng sản mà họ từng gia nhập. Cô Karen, một học viên Pháp Luân Công, đã xin chữ ký cho một bản thỉnh nguyện kêu gọi giải cứu mẹ cô, bà Trần Ngạn, đã bị cầm tù vì tu luyện Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Bà Trần là một giáo viên xuất sắc ở quận Thạch Cảnh Sơn của Bắc Kinh trong 30 năm. Bà được học sinh và phụ huynh công nhận là một trong những giáo viên xuất sắc nhất. Vào cuối năm 2018, bà Trần đã bị bắt và bị lục soát nhà vì phân phát lịch mang chân tướng về Pháp Luân Công. Nhiều người muốn giải cứu bà Trần đã ký vào đơn thỉnh nguyện. Một số người đã xúc động đến rơi lệ khi nghe những gì mà bà đã trải qua. Một số dự định sẽ lan tỏa thông tin này qua kênh truyền thông xã hội. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với các học viên và phản đối cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với người Trung Quốc. Bà Caroline Lawless đến từ Ireland cho biết, cuộc bức hại cần phải lập tức chấm dứt. Tôi thấy sốc khi nghe về cuộc bức hại khủng khiếp này. Thật khó mà tin được rằng ngày nay vẫn còn xảy ra chuyện này. Mọi người không biết những gì xảy ra nơi hậu trường ở Trung Quốc. Mỗi người đều nên lan truyền tin này. Cuộc bức hại phải dừng lại. Mọi người đều cần thể hiện sự ủng hộ. Bà Ellie Boma đến từ Texas rơi nước mắt khi nghe những gì mà mẹ cô Karen đã trải qua. Bà cho hay, không ai đáng bị tước đi quyền tập các bài công pháp này. Cả thế giới đang theo dõi. Tôi hy vọng Trung Quốc sẽ đối xử với người dân của họ tử tế hơn và công bằng hơn. Chủ nghĩa cộng sản thật kinh khủng. Khi trời tối, các học viên thắp nến tưởng nhớ các đồng tu đã chết vì bị bức hại. Ánh nến lấp lánh và bài hát Hãy ngồi bên tôi đã khiến nhiều trái tim xúc động. Đó là tia hy vọng thắp sáng hành trình tìm kiếm công lý. Tin tức thứ 5. Ở Queensland, Úc, các học viên Pháp Luân Công nâng cao nhận thức về cuộc bức hại kéo dài 20 năm tại Trung Quốc. Ngày 13 tháng 7 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động tại quảng trường Brisbane để phơi bày cuộc bức hại kéo dài 20 năm ở Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999 và cuộc bức hại vẫn tiếp diễn cho đến hôm nay. Các học viên đã trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công, dương biểu ngữ, phát tờ rơi và thu thập chữ ký thỉnh nguyện. Nhiều người qua đường đã ký tên vào bản kiến nghị lên án cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. 2 năm trước, một học viên tên là Myran đã trò chuyện với nhà sử học có tên Lucas. Ông đã ký đơn thỉnh nguyện nhằm kêu gọi chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công do chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn. Ông Lucas cho hay, ông rất ấn tượng và khâm phục những nỗ lực bền bỉ vì nhân quyền của các học viên. Ông bình luận rằng, nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhắm vào các học viên Pháp Luân Công đã cho thấy bản chất xấu xa của nó. Ông nói, ông hy vọng các học viên Pháp Luân Công sẽ tiếp tục nâng cao nhận thức cho đến khi cuộc bức hại này chấm dứt. Các học viên Pháp Luân Công cũng gặp những người thuộc các dân tộc khác nhau. Nhiều người trong số họ đã ký đơn thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại và khích lệ các học viên tiếp tục nỗ lực. Họ cảm động trước nguyên lý, chân, thiện, nhẫn của Pháp Luân Công và bày tỏ sự quan tâm đến việc học Pháp Luân Công tại một điểm luyện công địa phương. Tin tức thứ 6. Trang web Minh Huệ thành lập trung tâm xuất bản và công bố báo cáo nhân quyền bằng tiếng Anh. Để nhiều người biết và hiểu rõ hơn về Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, ban biên tập Minh Huệ, website minhui.org, đã ra mắt trung tâm xuất bản Minh Huệ, một tổ chức phi lợi nhuận với sứ mệnh xuất bản sách và tạp chí dạng in và điện tử, các bài viết và tài liệu đa phương tiện, cũng như tham gia vào các sự kiện liên quan. Các ấn phẩm này sẽ tập trung vào 1. Lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bao gồm những cải thiện về sức khỏe và tinh thần. 2. Báo cáo từ các nhân chứng trực tiếp về cuộc bức hại của chính quyền Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công tại nước này. Và 3. Các yếu tố văn hóa truyền thống liên quan đến việc đề cao nhân cách, tu dưỡng tự thân. Hiện Trung tâm Xuất bản Minh Huệ đã xuất bản bản tiếng Anh của báo cáo nhân quyền Minh Huệ, trong đó trình bày toàn diện về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc mà các học viên Pháp Luân Công phải chịu đựng khi giữ vững đức tin của họ. Báo cáo căn cứ vào dữ liệu và các bằng chứng trực tiếp do Minh Huệ thu thập trong 2 thập kỷ qua. Minh Huệ hy vọng báo cáo này sẽ giúp nhiều người hiểu rõ hơn về cuộc bức hại và những vi phạm nhân quyền của chính quyền Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở thành phố Long Khẩu, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. 8 người bị bắt và 5 người bị sách nhiễu chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Trong 2 ngày của tháng 7 năm 2019, 8 cư dân thành phố Long Khẩu, tỉnh Sơn Đông Trong đó có một cụ già 81 tuổi đã bị bắt chỉ vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. 5 học viên Pháp Luân Công khác đã bị sách nhiễu. Dưới sự chỉ đạo của đội an ninh nội địa thành phố Long Khẩu, nhiều đồn cảnh sát địa phương đã phái cảnh sát đi bắt giữ và sách nhiễu 13 học viên sau một thời gian theo dõi điện thoại của họ. Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. 1. Các vụ bắt giữ. Vào 9 giờ sáng ngày 3 tháng 7, ông Diêu Tân Nhân đã bị cảnh sát của đồn cảnh sát Long Cương bắt giữ trong khi ông đang làm việc. Sáng ngày 3 tháng 7, bà Viên Ngọc Cần cũng bị bắt. Cảnh sát đã lục soát nhà bà và đưa bà tới trại tạm giam Yên Đài. Chiều ngày 3 tháng 7, bà Tu Vĩnh Kiệt đã bị cảnh sát của đồn cảnh sát Thạch Lương bắt giữ. Có tin cho hay, bà đang bị giam tại trại tạm giam Trương Gia Câu. Một học viên khác, họ Phó, cũng bị bắt vào chiều cùng ngày và bị lục soát nhà. Sáng ngày 4 tháng 7, bà Trần Quế Hoa và bà Trần Quế Chi bị bắt khi đang nói với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại một khu chợ. Bà Tống Ngọc Thu và bà Từ Quế Khanh, 81 tuổi, bị cảnh sát của đồn cảnh sát Đông Giang bắt giữ và lục soát nhà. 2. Các vụ sách nhiễu. Chiều ngày 3 tháng 7 năm 2019, 4 học viên ở quận Tây Thành đã bị 6 cảnh sát của đồn cảnh sát Long Cương sách nhiễu. Sáng ngày 4 tháng 7 năm 2019, nhà của bà Hàn Văn Mai bị lục soát. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục, trở thành người bán đậu phụ trung thực. Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã hơn 60 tuổi và hiện đang sống ở vùng nông thôn. Tôi có một gian hàng bán đậu phụ. Trước đây, tôi hay bị đau đầu dữ dội. Mỗi khi bị đau đầu, tôi không thể ra khỏi giường và cũng không ăn không uống trong vài ngày. Chân tôi cũng bị đau. Một bác sĩ trung y nói rằng tôi bị thấp khớp và anh ấy không thể giúp được gì. Sức khỏe yếu khiến tôi chán nản. Tôi cảm thấy mình còn quá trẻ, nhưng sức khỏe lại quá tệ. Ngoài sức khỏe kém, tính cách của tôi cũng không được tốt. Trước đây, tôi là người sống ích kỷ. Khi bán đậu phụ, tôi thường viết hóa đơn thừa vài cân. Khi cân đậu phụ thì tôi sẽ cân thiếu một chút. Tôi chỉ quan tâm đến việc kiếm được nhiều tiền hơn và thấy việc gian dối là điều bình thường. Năm 1999, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã khỏi bệnh và trở thành một người tốt. Bây giờ, tôi biết nghĩ đến người khác trước, sống tốt bụng và trung thực. Khi có mâu thuẫn với người khác, tôi có thể nhẫn và lùi lại một bước. Tôi đã giải thích cho những người trước đây từng bị tôi gian lận hóa đơn và tại sao việc làm đó của tôi là sai. Tôi nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp và sư phụ yêu cầu chúng tôi làm người tốt như thế nào. Tôi đã xin lỗi vì hành vi viết hóa đơn gian dối trước đây của mình. Họ đã hiểu và tiếp tục mua đậu phụ của tôi. Tôi làm đậu phụ theo cách truyền thống và mọi người cảm thấy thích hương vị đậu phụ tôi làm hơn. Nhiều người dân trong vùng và cả khách hàng từ các thị trấn khác đều đến mua đậu phụ của tôi. Một người bán đậu phụ khác ghen tị với việc buôn bán của tôi. Quầy bán đậu phụ của cô ấy lúc đầu ở phía sau tôi, nhưng sau đó, cô ấy đã chuyển quầy lên phía trước. Tôi không tranh luận với cô ấy, ngay cả khi cô ấy tranh giành khách của tôi. Cô ấy đã tìm mọi cách để hạ thấp tôi. Điều đó khiến tôi cảm thấy buồn, nhưng tôi biết đó là cơ hội để tôi buông bỏ tâm tranh đấu. Tôi nhớ đến lời dạy của sư phụ Lý Hồng Chí và trở nên bình tĩnh và không bao giờ tranh đấu với ai. Tôi là một người khỏe mạnh cả về thể chất và tinh thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhhui.org.
Thank you.